Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington, Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay thứ Năm ngày 30 tháng 7 năm 2015. Thưa quý vị, mở đầu buổi phát thanh tối nay, Hoài Hương sẽ tóm lược các tin quốc tế nổi bật nhất trong ngày.
Các nhà điều tra tìm cách xác định xem mảnh vỡ được tìm thấy trên đảo Réunion có phải là bộ phận của máy bay Malaysia mất tích hay không. Vòng hòa đàm Afghanistan kế tiếp đã được hoãn lại. Ấn Độ hành quyết một người đàn ông liên quan tới các cuộc tấn công khủng bố nhắm vào Mumbai.
Philippines không phản đối Trung Quốc tập trận trên Biển Đông.
We've had the issue of the USN had recent exercises in the South China Sea.
Nhưng một cố vấn an ninh cho rằng một tình thế lưỡng nan về an ninh đang diễn ra ở Biển Đông. Thông tin viên của chúng tôi sẽ có thêm chi tiết trong bài tường trình từ Manila. Trong phần tin về Việt Nam, Nguyễn Trung sẽ có những phân tích về sự biến mất của trang blog chân dung quyền lực một thời được nhiều người theo dõi. Mời quý vị chờ nghe. Và bây giờ Hoài Hương sẽ mở đầu bản tin chi tiết bằng những thông tin mới nhất liên quan đến chiếc máy bay MH370 mất tích hồi đầu năm ngoái trên biển Ấn Độ Dương.
Các nhà điều tra đang tìm cách xác định xem liệu một mảnh vỡ máy bay được tìm thấy trên một hòn đảo của Pháp trong Ấn Độ Dương có phải là một bộ phận của chiếc máy bay MH370 của hãng hàng không Malaysia đã mất tích một cách bí ẩn hồi tháng 3 năm 2014 hay không. Mảnh vỡ dài khoảng 2 mét, dường như là một bộ phận của cánh máy bay, đã được tìm thấy hôm qua trên một bãi biển trên đảo Réunion gần Madagascar, 3.500 km, cách địa điểm cuối cùng còn nghe được tín hiệu từ chiếc Boeing 777. Các giới chức hàng không Pháp đang xem xét vật liệu của mảnh vỡ này, nhưng họ nói hãy còn quá sớm để có thể xác định liệu mảnh vỡ này có phải là một phần của chiếc máy bay bị mất tích hay không. Nếu xác định được điều đó, thì việc khám phá này có thể là một bước chủ yếu hướng tới việc giải quyết một trong những bí ẩn lớn nhất của nền hàng không hiện đại. Mảnh vỡ đã được khám phá bởi các công nhân đang dọn sạch bãi biển trên đảo Réunion. Họ chuyển ảnh chụp cho chuyên gia hàng không Pháp Xavier Tetterman.
We only found one match. It was with the flapron of the Boeing 777.
Ông Tetterman nói với đài VOA rằng ông tin rằng đây là mảnh vỡ của một chiếc máy bay Boeing 777. Ông nói mảnh vỡ đó không chỉ giống về mặt hình dạng mà cả những lỗ nhỏ đục trên mảnh vỡ cũng tương tự. Phó Thủ tướng Úc Warren Truss từ lâu vẫn lãnh đạo một cuộc tìm kiếm chiếc máy bay mất tích ở ngoài khơi bờ biển Tây Nam Australia, nói vụ này có thể là một bước đột phá.
It won't be all that helpful in pinpointing precisely where the aircraft might be located.
Ông Truss nói, mặc dù mảnh vỡ không giúp xác định chính xác địa điểm của xác máy bay, nhưng nếu mảnh vỡ được xác định là của chiếc MH370, thì nó xác nhận rằng chiếc máy bay đã rơi xuống Ấn Độ Dương. Các mảnh vỡ của chiếc máy bay MH370 đã trôi dạt tới đảo Réunion từ địa điểm các giới chức tin là chiếc máy bay rớt, theo nhà đại dương học Eric Van Sebiel thuộc Viện Imperial College ở London là chuyện có thể xảy ra.
Trong khi đó, Nga đang bị chỉ trích kịch liệt vì đã phủ quyết một nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhằm thành lập một tòa án hình sự quốc tế để xét xử những người chịu trách nhiệm trong việc bắn rơi một chiếc máy bay của hãng hàng không Malaysia trên bầu trời Ukraine cách đây một năm. Mời quý thính giả nghe Tấn Chương trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của thông tín viên Michael Brown của đài VOA.
Bộ trưởng Giao thông Vận tải Malaysia Liu Tong Lai nói,
"We are deeply disappointed. And a failure to adopt the draft resolution.
Chúng tôi hết sức thất vọng về việc không thông qua được một dự thảo nghị quyết để thành lập một tòa án hình sự quốc tế lâm thời cho vụ máy bay MH17. Mặc dù đã có những nỗ lực không ngừng của chúng tôi nhằm giải quyết những mức quan tâm của các thành viên Hội đồng Bảo an và xóa bỏ những sự khác biệt.
Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Pavlo Klimkin phát biểu,
"There can be no reason to oppose this unless."
Nếu không phải là thủ phạm, thì không có lý do gì để chống lại nghị quyết này.
Nghị quyết không thông qua được sau khi Đại sứ Nga tại Liên Hiệp Quốc Vitaly Churkin nói với Hội đồng Bảo an là Moscow chống lại tòa án vì lo ngại là tòa này sẽ không vô tư.
trong vụ này thì căn cứ vào đâu để nói là chúng ta có thể bảo đảm cho một cuộc điều tra vô tư? Cuộc điều tra này có thể cưỡng lại được những tuyên truyền kích động của truyền thông hay không? Tòa án có thể cưỡng lại những áp lực chính trị rõ rệt khi mà nguyên nhân và ngay cả những người chịu trách nhiệm trong thảm họa này đã được nêu tên trước? Và những tuyên bố như vậy đã được đưa ra bởi một số các nhà lãnh đạo của một vài quốc gia tham dự vào toán điều tra hỗn hợp.
Cách đây một năm, chuyến bay MH17 của hãng hàng không Malaysia bay từ Amsterdam đến Kuala Lumpur với 298 hành khách và phi hành đoàn bị một phi đạn đất đối không bắn trúng trên bầu trời miền đông Ukraine do các phần tử đòi ly khai được Nga hậu thuẫn kiểm soát. Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc nói, việc Nga chống đối đề nghị thành lập tòa án nêu lên những câu hỏi khác.
By vetoing this resolution, Russia has tried to deny justice.
Qua việc phủ quyết nghị quyết này, Nga đã tìm cách khước từ công lý cho 298 nạn nhân trên chiếc máy bay MH17 và không để cho gia đình của họ có được một cơ hội để buộc thủ phạm phải chịu trách nhiệm.
Ukraine và Tây Phương nghi chiếc máy bay bị các binh sĩ Nga hay những phần tử đòi ly khai bắn rớt. Nhưng Nga liên tục phủ nhận điều này. Nga đổ lỗi cho một máy bay phản lực chiến đấu của Ukraine bắn rơi máy bay Malaysia.
Trung Quốc đang thực hiện một loạt những cuộc thao dượt quân sự ở Biển Đông, trong đó có một cuộc tập dượt bắn đạn thật với sự tham gia của hơn 100 chiếc tàu, kể cả những chiếc tàu có khả năng hạt nhân. Từ Manila, thông tín viên Simon Orenden của đài chúng tôi có bài tường thuật về phản ứng của Philippines đối với diễn tiến này. Mời quý thính giả nghe theo dõi qua phần trình bày của Minh Phượng.
Phát ngôn viên quân đội Philippines Restituto Padilla nói rằng nước nào cũng có quyền thực hiện những cuộc diễn tập quân sự, nhất là trong trường hợp những hoạt động đó diễn ra ở hải phận quốc tế. Ông cho biết đối với việc Trung Quốc tiến hành những cuộc tập trận, Philippines không có vấn đề gì.
The point here is they should be taught how to be transparent about this thing because what we're trying to.
Nhưng vấn đề ở đây là họ nên được chỉ dạy về cách thức để minh bạch về những việc này, bởi vì chúng tôi đang cố gắng tránh né. Và những gì mà chúng tôi đang cố gắng làm là tăng cường đối thoại giữa các quân đội trong khu vực, để bảo đảm là chúng tôi có thể tránh xảy ra những vụ ngộ nhận, hiểu lầm.
Theo truyền thông nhà nước Trung Quốc, trong cuộc tập trận bắn đạn thật hôm thứ Ba, ngoài mấy chục chiếc tàu hải quân, còn có sự tham gia của mấy chục chiếc máy bay và nhiều lữ đoàn phóng phi đạn, cùng với những binh sĩ chiến tranh thông tin. Tuy nhiên, các bản tin không cho biết một cách chính xác về địa điểm của cuộc thao dượt. Ông Padilla và một phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Philippines nói họ không biết địa điểm thao dượt của Trung Quốc ở đâu. Bộ Quốc phòng Trung Quốc hôm 20 tháng 7 đăng tải một lệnh cảnh báo hàng hải để loan báo về những cuộc tập trận trong tuần này. Tọa độ ghi trong thông báo đó cho thấy khu vực thao dượt nằm ở mạn đông nam của đảo Hải Nam, gần quần đảo Hoàng Sa mà Việt Nam cũng tuyên bố có chủ quyền và nằm rất xa về hướng bắc của quần đảo Trường Sa. Ông Peter Paul Galvez, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Philippines, nói với đài VOA qua tin nhắn là những cuộc thao dượt của Trung Quốc không sao cả vì diễn ra ở hải phận quốc tế, nhưng ông cũng nêu lên những mối lo ngại về sự thiếu minh bạch và thiếu thành thực. Ông Galvez đề cập tới việc Trung Quốc giáo diết xây đảo nhân tạo tại 7 bãi cạn ở quần đảo Trường Sa. Philippines có yêu sách chủ quyền đối với 6 trong số 7 bãi cạn đó, và các nhà phân tích an ninh cho biết ít nhất 1 trong 7 hòn đảo nhân tạo có thể dùng làm căn cứ của máy bay quân sự và chiến hạm. Washington chỉ trích việc xây đảo nhân tạo và đòi Trung Quốc ngừng ngay những hoạt động này. Theo ông Galvez, Trung Quốc đang hành động mà không lý gì tới ảnh hưởng đối với các nước láng giềng. Những hành động hung hăng không ngừng nối tiếp nhau bây giờ đã làm cho lo ngại và nghi ngờ bao trùm tất cả những hoạt động của họ, ông Galvez nói. Ông Sam Bateman, cố vấn của chương trình nghiên cứu an ninh hải dương của Trường Nghiên cứu Quốc tế S. Rajaratnam ở Singapore, nói rằng một tình thế lưỡng nan về an ninh đang diễn ra ở Biển Đông theo kiểu hành động phản ứng.
Chúng ta đã có vấn đề với những cuộc thao dượt hồi gần đây của Hải quân Mỹ với Philippines, Và dĩ nhiên những cuộc thao dược đó có thể là có tính chất khiêu khích đối với Trung Quốc và có thể đã khích động một phản ứng loại này từ Trung Quốc khiến họ thực hiện những cuộc thao dược.
Hồi đầu tuần này, một người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Trung Quốc nói các nước không nên diễn giải quá đáng những cuộc diễn tập của Trung Quốc. Trong lúc không nêu tên Hoa Kỳ, Thượng tá Hải quân Lương Dương nói những cường quốc bên ngoài khu vực đã dụ dỗ những nước khác trong khu vực tiến hành những cuộc thao dượt quân sự hồi gần đây với Trung Quốc là kẻ địch giả tưởng. Mới đây, Trung Quốc loan báo một cuộc diễn tập khác nữa sẽ bắt đầu vào thứ Bảy tuần này trong một khu vực nằm ngay phía đông của đảo Hải Nam.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng trung bình 190m50 hay 1575 kHz. Giờ đây, thính giả ở Việt Nam có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 04-7108-0086. Chúng tôi đã có số điện thoại mới cho thính giả ở Hoa Kỳ và Canada, đó là 641-552-5015. Số điện thoại cho thính giả từ Australia vẫn được giữ nguyên là 028-080-5603. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này và theo dõi các tin tức cập nhật khác trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com hay 2233-2233.com. Tới đây, Nguyễn Trung sẽ đến với quý vị trong phần tin về Việt Nam.
Chân dung quyền lực đã chết. Trang blog một thời được nhiều người theo dõi, từng đăng tải nhiều bài về các phi vụ làm ăn của gia đình Đại tướng Phùng Quang Thanh đã hoàn toàn im tiếng, trong khi có nhiều đồn đoán về sự can dự của an ninh quân đội Việt Nam. Những đồn thổi quanh tình trạng sức khỏe của Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam thời gian qua khiến nhiều người nhớ tới các thông tin cập nhật về lịch trình đi chữa bệnh của ông Nguyễn Bá Thanh, nguyên bí thư Thành ủy Đà Nẵng, hồi đầu năm nay trên chân dung quyền lực. Các nhà quan sát ở trong nước cho hay, tiến sĩ Phạm Chí Dũng, Chủ tịch Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam, nói với VOA Việt ngữ về sự im tiếng này.
Biến mốc của trang chân dung quyền lực là một điều rất yếu, nhưng đây là một sự biến thể, chứ không phải là mất hoàn toàn cái trang chân dung quyền lực. Một số người kỳ vọng trang này sẽ tung ra những cái thông tin này kia minh bạch về tài sản các phần, nhưng trang này cũng là tâm điểm bị chú ý và bị soi bởi an ninh, trong đó về an ninh quân đội. Tôi cho rằng người phụ trách trang này có lẽ họ đã thấy đủ nguy hiểm và cũng đã đủ mức độ để có thể đóng trang này lại. Có lẽ là họ sẽ chuyển sang một cái trang khác. Thì vừa rồi cũng có dư luận là đã xuất hiện ở cái dạng như là Facebook này kia liên quan tới vấn đề sức khỏe của chính phủ Quang Thanh. Tôi cho rằng từ đây tới đại hội 12 của đảng sẽ có những trang chân dung quyền lực nháy nào đó xuất hiện và xuất hiện liên tục.
Tờ Nikkei Asian Review thuộc sở hữu của một trong những tập đoàn truyền thông lớn nhất của Nhật Bản từng đăng tải bài viết về sự xuất hiện đầy bí ẩn của chân dung quyền lực và nhận định rằng những lời đồn thổi trên mạng có thể gây bất ổn chính trị tại Việt Nam. Tính từ cuối năm ngoái cho tới nay, theo hệ thống đếm số truy cập, chân dung quyền lực đã thu hút tới gần 26 triệu lượt người truy cập và có thời điểm có hàng nghìn người vào đọc trang này cùng một lúc. Dù trang web này hiện không còn cập nhật, nhưng theo quan sát của phóng viên Việt ngữ, tối ngày 30 tháng 7 vẫn có tới gần 100 người online trên đó cùng thời điểm. Vì sao người dân Việt Nam lại quan tâm tới một trang blog không rõ nguồn gốc với những thông tin giật gân khó kiểm chứng như vậy? Tiến sĩ Dũng giải thích.
Thứ nhất là sự tò mò của dân chúng, của xã hội, của dư luận. Và thứ hai nữa là dân chúng xã hội dư luận Việt Nam quen sống trong cái bầu không khí thiếu minh bạch thông tin. Vì vậy, bất kỳ một cái thông tin nào dù chưa được kiểm chứng và có thể là mơ hồ tới đâu, nhưng nêu ra một số vấn đề của các quan chức thì người dân lập tức đọc. Vừa rồi có những tin đồn, chẳng hạn như là tướng Phùng Quang Thanh bị ám sát, thậm chí là có những câu chuyện giống như là trinh thám mô tả về cách ám sát, câu chuyện đã bị ám sát của tướng Phùng Quang Thanh. Nghe nói là rất nhiều người dân đọc và tôi cũng đã gặp một số người và họ kể lại cái câu chuyện đó như thật, giống như chính là họ là cái người mà phá ra được câu chuyện đó vậy.
Tiến sĩ Dũng nói thêm rằng tình trạng úp mở và thiếu minh bạch thông tin đã dẫn tới việc tin đồn lan rộng và giúp cho các trang tin đăng tải những thông tin chưa kiểm chứng, có đất để đua nở. Cũng giống như vụ ông Nguyễn Bá Thanh, nguyên trưởng ban nội chính trung ương đi chữa bệnh ở Mỹ, chính quyền Việt Nam chỉ lên tiếng xác nhận thông tin về bệnh tình của ông Phùng Quang Thanh sau khi các tin đồn về chuyện ông bị ám sát làm mưa làm gió trên các trang mạng không chính thống. Dù chính phủ Việt Nam chưa chính thức lên tiếng bình luận về các thông tin do chân dung quyền lực loan đi, nhưng báo Nhân dân, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Việt Nam, từng đăng tải bài viết trong đó ám chỉ tới trang blog này. Bài viết trong mục bình luận phê phán nói rằng, cứ mỗi khi Việt Nam sắp diễn ra một sự kiện chính trị quan trọng là một số tổ chức, cá nhân lại giáo diết triển khai chiến dịch bịa đặt, vu cáo, tung tin thất thiệt. Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh về Hà Nội hôm 25 tháng 7 sau thời gian chữa bệnh ở Pháp. Một bức ảnh chụp ông ở sân bay từ xa vẫn khiến nhiều người đồn thổi, đó là một người đóng thế. Chỉ tới khi người đứng đầu quân đội Việt Nam xuất hiện tại một sự kiện có tên gọi Khát vọng đoàn tụ, được truyền hình trực tiếp hôm 27 tháng 7, cơn bão tin đồn mới lắng lại. Chúa đảo ở Việt Nam tặng siêu xe cho nạn nhân bão lũ. Ông Đào Hồng Tuyển, một trong những người giàu nhất Việt Nam, mới tuyên bố đấu giá chiếc Rolls-Royce Phantom trị giá hàng chục tỷ đồng của mình để hỗ trợ người dân tỉnh Quảng Ninh vừa trải qua một trận mưa bão kinh hoàng. Ngoài việc bán chiếc siêu xe, ông Tuyển, người sở hữu đảo du lịch Tuần Châu ở Hạ Long, trước đó đã chi 2 tỷ đồng để cứu trợ các nạn nhân lũ lụt. Ông Trần Liên, trợ lý của ông Tuyển, xác nhận với VOA Việt ngữ về thông tin này.
Báo Quảng Ninh sẽ là cái cơ quan để tổ chức cái việc đấu giá này, và cái tiền đấu giá đó là ủng hộ hết. Bán đấu giá bắt đầu làm từ chiều qua. Đây đang đấu bán cái giá khởi điểm là 16 tỷ. Xe mới của anh ấy là 39 tỷ. Xe của anh đang sử dụng, anh đang đi mà.
Trên mạng xã hội, nhiều người lên tiếng ủng hộ tấm lòng của ông Tuyển, nhưng một số người khác cũng cho rằng ông đang muốn chơi trội để đánh bóng tên tuổi. Tuy nhiên, người trợ lý của Chúa Đảo nói rằng đó là tấm lòng của ông Tuyển với quê hương Quảng Ninh. Trận mưa bão lịch sử tại tỉnh miền Bắc nằm gần biên giới Trung Quốc kéo dài từ ngày 25 tháng 7 đến nay đã làm 17 người thiệt mạng và 15 người bị thương, cũng như làm đổ sập hàng trăm ngôi nhà, gây thiệt hại hơn 1 tỷ đồng. Tin mới nhất cho hay, hôm nay một tàu hải quân của Việt Nam đã đưa 200 khách trong số hàng nghìn người mắc kẹt vì mưa bão ở huyện đảo Cô Tô ở Quảng Ninh về đất liền. Việt Nam phạt tiền nữ ca sĩ cho con tè trên máy bay. Cục Hàng không Việt Nam mới tuyên bố xử phạt ca sĩ Lệ Quyên và chồng mỗi người 4 triệu đồng vì cho con tiểu vào túi nôn trang bị trên máy bay. Nữ danh ca nổi danh với những ca khúc nhạc xến phải trả tiền phạt vì vi phạm trật tự kỷ luật trên máy bay. Theo Cục Hàng không Việt Nam, trên chuyến bay VN240 từ Thành phố Hồ Chí Minh ra Hà Nội ngày 16 tháng 7, khi máy bay đang giảm độ cao để hạ cánh xuống sân bay Nội Bài, hành khách ca sĩ Lệ Quyên, tên thật là Vũ Lệ Quyên, và Lê Đức Huy đã cho bé trai 4 tuổi tiểu tiện vào túi nôn trang bị trên tàu bay. Báo chí trong nước dẫn lời hãng vận chuyển cho biết, nữ ca sĩ và chồng đã không trả lời tiếp viên trưởng khi bị nhắc đưa bé trai vào nhà vệ sinh. Trả lời báo điện tử VN Express, ca sĩ Lệ Quyên cho biết rằng cuộc sống của cô bị xáo trộn như rơi vào một cái hố sau sự việc. Cô nói thêm rằng sự việc xảy ra khi máy bay chuẩn bị hạ cánh, và khi nghĩ không còn kịp mang bé vào nhà vệ sinh, cô đã nhanh chóng nghĩ cách dùng túi nôn cho con tè vào. Trong khi đó, Chánh Thanh tra Cục Hàng không được dẫn lời cho biết rằng việc xử phạt ca sĩ Lệ Quyên không phải do áp lực từ dư luận. Vụ việc đã làm bùng nổ những cuộc tranh luận trên mạng xã hội và nhiều tờ báo nước ngoài cũng đã đăng tải câu chuyện này. Ca sĩ Lệ Quyên không phải là trường hợp đầu tiên bị chỉ trích vì hành động trên máy bay nước nhà. Trước đó, Hoa hậu Việt Nam Nguyễn Cao Kỳ Duyên cũng đã bị ném đá vì tư thế ngủ bị coi là không đẹp trong bức ảnh chụp trộm trên máy bay của hãng nhà nước Vietnam Airlines.
Quý thính giả đang nghe Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị truy cập trang VOA Tiếng Việt trên Internet tại địa chỉ voatiengviet.com và trên các trang mạng xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Blogs để theo dõi các tin tức và thời sự tại khắp nơi trên thế giới luôn được Đài VOA cập nhật, xem các phóng sự video cùng với nhiều chuyên mục đặc sắc khác. Đồng thời quý vị có thể tham gia bình luận, đóng góp ý kiến và trao đổi ý kiến với các độc giả khác của đài VOA.
Bộ Thống nhất Nam Triều Tiên cảnh báo Bắc Triều Tiên có thể thực hiện những hành vi khiêu khích vào tháng 10 để đánh dấu kỷ niệm 70 năm thành lập Đảng Lao động Đương quyền. Lời cảnh báo hôm thứ Tư được đưa ra trong lúc một số người suy đoán là Bình Nhưỡng sẽ phóng thử nghiệm một phi đạn tầm xa nhân dịp kỷ niệm này. Mời quý thính giả nghe Duy Ái và Minh Phượng trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của thông tín viên Eugene Kim của đài VOA.
Phát ngôn viên Bộ Thống nhất Nam Triều Tiên ông Jong Jun-hee hôm thứ Tư nói, Bộ chúng tôi và quân đội luôn luôn chú tâm tới những hành vi khiêu khích mà Bắc Triều Tiên có thể thực hiện và chúng tôi sẵn sàng ứng phó một cách phù hợp với đòi hỏi của tình hình. Ông Jong đã cho biết như thế trong lúc trích dẫn những tin tức trên trang mạng vị tuyến 38 độ Bắc, trang mạng chuyên theo dõi tình hình Bắc Triều Tiên của Viện Hoa Kỳ Triều Tiên của Đại học Johns Hopkins. Theo trang mạng này, thì Bắc Triều Tiên dường như đã hoàn tất công trình nâng cấp trạm phóng vệ tinh Sohae là địa điểm chính mà Bình Nhưỡng dùng để phóng hỏa tiễn. Tuy nhiên, phúc trình của trang mạng này nói không có dấu hiệu tại trạm Sohae cho thấy những công tác chuẩn bị cho một vụ thử nghiệm phi đạn đang được thực hiện.
Quân đội Nam Triều Tiên tin rằng Bắc Triều Tiên có thể phóng một phi đạn tầm xa loại mới. Chúng tôi đang theo dõi sát những diễn tiến liên quan tới các hoạt động phi đạn của Bắc Triều Tiên, kể cả những hoạt động tại trạm Sohae. Sĩ quan báo chí của Bộ Quốc phòng Nam Triều Tiên ông Na Sung-yong cho biết như thế tại một cuộc họp báo hôm thứ Tư. Một giới chức Nam Triều Tiên không muốn nêu danh tính, nói với đài VOA rằng Bắc Triều Tiên có thể tìm cách phóng một phi đạn trước ngày kỷ niệm ngày thành lập đảng và ca tụng diễn tiến đó như một thành tựu của ông Kim Jong-un để củng cố sự ủng hộ trong nước và gây áp lực với Hoa Kỳ.
Hôm thứ Ba, Phó Đại sứ Bắc Triều Tiên tại Liên Hiệp Quốc ông Chang Il-hun nói ông không thể loại bỏ khả năng là nước ông sẽ tiến hành một vụ thử nghiệm phi đạn trong khuôn khổ của những hoạt động mừng ngày kỷ niệm đó. Chúng tôi được tự do làm những gì chúng tôi muốn. Ông Chang đã tuyên bố như vậy và cho biết thêm là Bình Nhưỡng không muốn tham gia một cuộc đối thoại về vũ khí hạt nhân của mình. Hồi cuối năm 2012, Bắc Triều Tiên đã phóng thành công phi đạn Ulha-3 có tầm bắn hơn 10.000 km. Vụ phóng đó được xem là một bước nhảy vọt của Bắc Triều Tiên trong việc phát triển phi đạn tầm xa. Hoa Kỳ lên án vụ thử nghiệm đó và họ nói rằng hành động như vậy vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Các nghị quyết của Hội đồng Bảo an không cho phép Bắc Triều Tiên thực hiện những hoạt động liên quan tới phi đạn đạn đạo và những vụ phóng thử nghiệm trước đây của Bình Nhưỡng đã dẫn tới những biện pháp chế tài nhắm vào quốc gia cộng sản bị cô lập này.
Quý vị đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh trực tiếp từ thủ đô Washington. Thưa quý vị, Myanmar, còn gọi là Miến Điện, đã trả tự do cho gần 7.000 tù nhân, kể cả 155 công dân Trung Quốc mà mới hồi tuần trước đã bị tuyên án tù chung thân về tội đốn cây khai thác gỗ bất hợp pháp. Những tù nhân Trung Quốc này nằm trong số 210 người nước ngoài được phóng thích trong đợt ân xá này, theo hãng thông tấn của nhà nước Trung Quốc Xinhua, trích dẫn lời của một giới chức cấp cao. Theo Xinhua, giới chức này nói, các tù nhân sẽ bị trục xuất khởi sự từ ngày thứ Năm, nhằm mục đích duy trì tình hữu nghị và các quan hệ với các nước liên hệ, cũng như dựa trên những lý do xã hội. Bộ Thông tin Myanmar cho hay là 6.966 người sẽ được thả khỏi các nhà tù trên khắp nước, dựa trên những lý do nhân đạo và nhắm tới mục tiêu hòa giải dân tộc. Hiện không rõ có tù nhân chính trị nào trong đợt ân xá diễn ra trước một ngày lễ Phật giáo hay không. Những người Trung Quốc đốn cây phá rừng bị bắt hồi tháng Giêng trong một chiến dịch chống nạn khai thác gỗ bất hợp pháp ở bang Kachin dọc theo biên giới với Trung Quốc. Hồi tuần trước, một tòa án ở Myitkyina, thủ phủ của bang Kachin, tuyên án tù chung thân cho 153 bị cáo về tội đốn cây bất hợp pháp. Trung Quốc đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về phán quyết này và đòi Myanmar phải thả họ về nước trong thời hạn sớm nhất. Nạn đốn cây phá rừng bất hợp pháp được coi là một vấn đề lớn tại Myanmar, nơi mà các nhóm nổi dậy của người sắc tộc thiểu số đã chiến đấu chống lại chính quyền trong nhiều thập niên nay. Ấn Độ đã hành quyết Yakub Memon vào sáng sớm hôm nay vì vai trò của ông này trong các vụ đánh bom vào thành phố Mumbai năm 1993, giết chết 257 người. Từ tội 53 tuổi, bị treo cổ tại một nhà tù ở thành phố Nagpur thuộc miền Tây Ấn Độ, vài giờ sau khi tòa án tối cao bác bỏ đơn xin tha mạng cuối cùng của ông ta. Memon là một trong 11 người mà thoạt tiên đã bị tuyên án tử hình về các vụ tấn công, nhưng lại là người duy nhất bị hành quyết. Bản án tử hình đối với những người còn lại đã được ân giảm thành tù chung thân. Jacob Memon bị kết tội vào năm 2007 về cáo trạng là âm mưu và tài trợ cho các vụ đánh bom đã đánh trúng nhiều địa điểm ở Mumbai, kể cả thị trường chứng khoán Bombay, các văn phòng của hãng hàng không Ấn Độ, nhiều khách sạn và một rạp chiếu bóng. Người anh của Jacob Memon là Tiger Memon và chùm băng đảng Dawood Ibrahim bị cáo buộc là những kẻ chủ mưu trong các vụ tấn công này. Hai người này vẫn còn tại đảo. Cũng trong khu vực, nhà chức trách Pakistan cho hay là vòng hòa đàm Afghanistan kế tiếp đã được hoãn lại theo yêu cầu của giới lãnh đạo Taliban tại Afghanistan. Loan báo này đã được đưa ra tiếp theo sau tin tức nói rằng Mullah Omar, lãnh tụ của phe Taliban, đã chết cách đây 2 năm. Tin này đã đặt ra những nghi vấn nghiêm trọng về việc đợt đàm phán kế tiếp giữa Kabul và phe Taliban có được tiếp tục hay không. Trong một thông báo gửi qua email hôm nay, người phát ngôn của Taliban Zabiullah Mujahid nói rằng văn phòng chính trị của nhóm Taliban ở Doha, Qatar, không hay biết gì về bất cứ cuộc hòa đàm chính đáng nào tại Pakistan hay tại Trung Quốc. Đợt đàm phán kế tiếp được nóng lòng trông đợi, theo dự kiến sẽ khởi sự trong tuần này tại Pakistan và bao gồm việc thảo luận một cuộc ngưng bắn có thể đạt được với phe Taliban, tiếp theo sau vòng đàm phán đầu tiên đầy khích lệ vào đầu tháng 7. Pakistan trong thời gian qua đã tạo điều kiện cho một tiến trình hòa giải tại Afghanistan của người Afghanistan và do người Afghanistan dẫn đầu. Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani kêu gọi tất cả các nhóm đối lập hãy nắm lấy cơ hội để tham gia tiến trình hòa bình. Tuy nhiên, cái chết của Mullah Omar như tin cho hay đã khiến cho phe Taliban không còn một lãnh tụ rõ rệt nào có thể đại diện cho phong trào nổi dậy này, vốn khét tiếng là hay có những cuộc đấu đá phe phái. Phe Taliban chưa xác nhận cái chết của Mullah Omar, nhân vật từng là lãnh tụ tối cao và cũng là lãnh tụ tinh thần của Afghanistan trong hơn một thập niên năm qua. Một tòa án Ai Cập đã hoãn lại một phiên tòa hôm nay khi mà lẽ ra tòa sẽ ra phán quyết trong vụ xét lại vụ án đối với 3 phóng viên của đài Al Jazeera bị cáo buộc là hỗ trợ cho tổ chức huynh đệ Hồi giáo bị cấm hoạt động. Đài Al Jazeera nói họ hết sức phẫn nộ về quyết định của tòa án Cairo hoãn lại phán quyết đối với công dân Canada Mohamed Fahmy, công dân Ai Cập Baer Mohamed và công dân Úc Peter Grest. Một phiên tòa mới dự kiến sẽ diễn ra trong tuần tới. Đài Al Jazeera vẫn giữ vững lập trường là các nhà báo này chỉ làm nhiệm vụ của họ là tường thuật tin tức khi họ bị bắt giữ vào tháng 12 năm 2013. 3 nhà báo này sau đó đã bị kết tội và một thẩm phán tuyên án ông Gresti và ông Fahmy 7 năm tù, trong khi công dân Ai Cập Mohamed bị tuyên án 10 năm tù. Vài trăm người di dân một lần nữa lại tìm cách lẻn vào bến của Eurotunnel ở Calais bên Pháp trong các cố gắng nhằm tìm cách tìm đến lục địa châu Âu qua ngã Anh Quốc. Con số người tìm cách vào đường hầm Eurotunnel ít dữ hơn so với đầu tuần. Đêm thứ hai có tới 2.000 người tìm cách nhảy lên toa tàu và đêm hôm sau thứ ba có tới 1.500 người tìm cách làm việc này.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA trên làn sóng trung bình 190m50. Trong chương trình tiếp theo của chúng tôi, quý vị hãy đón nghe bản tin khoa học và các tin tức cập nhật khác trong ngày được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.